tiếp tục ha. Tiếp tục đoạn phổ môn mà phẩm mà kệ tức là gồm các bài tụng. Đức Phật nói lên cái năng lực của Ngài Quan Âm. Thì nhắc lại, trước tiên là Ngài nói nghe danh, thấy thân, tâm niệm. Ba cái cách đó thì mình cũng đều mang lại cái lợi ích cho mình. Rồi sau đó, Đức Phật bắt đầu nói cái năng lực của Ngài qua những cái nạn, tai nạn, vừa của vô tình là thiên nhiên, vừa của hữu tình là loài người, loài quỷ, bất cứ gì. Thứ nhất là lửa. Dù mình có bị ai hại mà đẩy vào hầm lửa lớn, thì mình niệm Ngài Quan Âm, cái lực đó cũng biến lửa thành hồ. Thứ hai là nạn nước. Nếu mà mình bị trôi dạt trong biển lớn, có đủ các nạn trong biển, thì khi mà mình niệm của Ngài Quan Âm, thì cái lực niệm Ngài Quan Âm đó thì sóng gió cũng không chìm được. Thứ ba là rớt ở trong không, dù là trên núi cao như núi Tu Di mà bị rớt xuống, mình mà niệm Ngài Quan Âm được niệm Quan Âm đó thì mình nghĩ là có thể nói vững vàng như là mặt trời ở trong hư không vậy đó. Thì mình biết ở đây là Đức Phật đưa ra những thí dụ, mà những cái thí dụ mà rất là nguy hiểm, to lớn vô cùng. Thí dụ là để nói rõ lên cái lực của Ngài Quan Âm. Cho đến thứ tư là rớt xuống núi, những cái núi đá cứng chắc, núi kim cương mà cũng không hề bị gì nếu mà niệm Ngài Quan Âm. Đến bắt đầu đến những kẻ thù muốn hại mình thì cũng niệm Ngài Quan Âm là cũng khởi lên, họ cũng đều khởi lên cái tâm tử. Thì cũng như là cái danh hiệu của Ngài Dược Sư, khi con người ta thủ oán nhau, oán thủ chồng chất, muốn hại nhau nọ, người nào mà cái người mà bị hại á, mà nghe được danh hiệu Ngài Dược Sư á, thì những cái hại á, nó sẽ không có thể có tác dụng với mình nữa. Mà đồng thời á, là những cái người hại đó, từ từ cái nó cũng đổi tâm nó hết, không còn kẻ oán thì cũng còn oán thù với nhau. Thì đó là những cái công năng mà mình thấy theo cái nghĩa cái pháp của đời sống này, pháp thế tục. Mấy hôm mình nghe là giải thích á, là giải thích ra là tại sao mà Ngài có cái năng lực như vậy. Mình cũng được nghe giải thích là nó theo hai nghĩa, mình biết đấy đó. Một cái nghĩa là cái năng lực của thế gian hữu vi. Ở trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái đặc biệt. Và đôi khi mình thấy những cái nó đặc biệt, ví dụ như đặc biệt mà khó hiểu, chẳng hạn bùa chú, bùa ngải ấy. Nó có những cái công năng rất là lạ lùng. Rồi kế đến là những cái có nhiều người người ta cũng có rất nhiều cái năng lực rất là lạ kỳ. Thì đối với đạo Phật thì những người con người đều là những cái quả báo của những đời trước. Đôi khi những cái đó nó hiện không rõ ra, nhưng mà nếu cái người nào mà cái phước báo nó nhiều á, thì lắm lúc ấy nó chuyển biến thành người cõi trời. Cho nên ở trong cõi người những cái nghiệp báo vậy có thể nó rất là hiếm có. Tức là khi có nhiều người ấy mà người ta có thể là mình nghe người ta nói một cái là tự nhiên cái là mình thấy nó mát vô cùng, mình muốn giận cũng không được. Thì nó, phần nhiều nó là do những cái nghiệp thiện của người ta từ đời trước. Nhưng mà nếu cái nghiệp thiện nó thật nhiều ấy, thì đôi khi người ta sinh cõi trời. Cho nên đôi khi ở cõi này ấy, thì mình ít có thấy nó nổi bật mấy cái đó. Nhưng mà nếu người ta mà sinh vào cõi người mà với cái nghiệp, những cái nghiệp mà thiện mà nó nhiều ấy, thì nó sẽ có nhiều cái lạ trong cuộc sống này mà riết mình cũng thấy là không có lạ. Là có nhiều người ta chỉ nhìn mình thôi, thế là mình cũng bị khuất phục chẳng hạn như vậy. Thì nó vậy đó. Thành ra là bởi vì cái công đức của người ta, phước đức của người ta đời trước, mà cái phước đức đó, nó ở trong cái thế giới của hữu tình này, nó trong Đức Phật, đạo Phật kể ra đó, thì nó có nhiều cái đối với mình là cũng là bất khả tư nghị. Nhưng mà chẳng qua là nó chuyển thành một cái cõi khác cho nên mình cũng gặp. Mà khi mà mình có dịp nào mình có cái cơ duyên mà gặp thì chắc mình nghĩ đó là đại thượng đế. Nhưng mà Đức Phật cho mình hay ấy, là nó vẫn chỉ là nghiệp báo thôi. Cho nên cái hôm mình nghe để phân biệt ấy, là hoàn toàn là nghiệp báo. Trong khi những cái công năng mà siêu việt phi thường bất khả tư nghị của Phật Bồ Tát ấy, thì nó không phải là nghiệp báo mà nó là từ chân lý mà ra. Cho nên mình phải biết phân biệt như vậy. Cho nên mình gặp một cái gì lạ, mình coi nó linh thiêng, mình cầu một cái chẳng hạn vậy. Mình bị bệnh, cầu cái là tự nhiên cái nó khỏi bệnh. Thì mình cho cái đó là một cái lực linh thiêng lắm. Nhưng mà đôi khi có nhiều người ta chữa những cái nó bằng bùa ngải không à, mà nó hết liền lập tức. Thì mình biết là như vậy á, thì nó có nhiều cái ở trong cái vọng, ở trong cái luân hồi, ở trong cái chân lý thế tục á, nó thuộc về nhân quả nữa, thì nó thuộc về nghiệp báo hết. Cho nên nó có nhiều cái đôi khi lắm nhiều người mà khoa học á, thì họ không có tin. Nhưng mà ai đã từng chứng kiến thì cái chuyện bùa ngải phép gì á, nhiều khi nó có rất nhiều cái lạ. Nhưng mà mình cũng nhớ có một điều là đó, cho nên mình biết phước đức ở nó vẫn trên hết á. Nên điều mình thấy nhiều nơi á, quỷ thần linh thiêng người ta sợ lắm, người ta thờ mà nó linh lắm. Rồi những bùa ngải đó mà nhiều khi không cần gặp đến vua đâu, gặp những cái bậc mà đại thần á là cũng chừng trị được. Những đại thần ấy mà phá miếu, phá gì mà tà tiếc rồi đó là cũng phải chịu thua, chứ đừng nói là đến vua. Cho nên cái phước đức của vua với đại thần thì nó cũng đâu có sợ những cái mà gọi là huyền bí gì đâu. Thì trừ phi nào ông vua đó là ông chỉ hưởng cái phước mà không có cái đức hạnh. Cái đại thần, thần quan gì cũng vậy á, thì là những quỷ thần nó mới hại được. Cho nên cái lực của quỷ thần thì nó cũng do những cái công đức của phía đó của nó ra, cái phía mà ẩn bí mật nó ra. Khi một cái người làm một cái công đức mà người ta thích những cái gì linh thiêng, người ta thích cái gì huyền bí, người ta thích cái gì mà nó có hiệu quả lập tức này nọ, thì cái quả báo của người ta có thể đạt được những cái đó. Còn khi những người làm công đức mà nó gọi là ngay thẳng chân chính, tức là thiện rõ ràng minh bạch, thì những người đó nó được những cái năng lực phước đức là của vua chúa, của đại thần, của các bậc thánh hiền. Cho nên mình biết là cái gì nó cũng từ nhân quả nó ra hết. Còn những năng lực của Phật Bồ Tát là do chứng được chân lý, chứng là cái chân lý của tất cả, cái chân lý nó không thể diễn tả nổi, chân lý của tất cả hữu tình, tất cả muôn loài. Cho nên Phật với Bồ Tát thành ra là những cái năng lực như vậy, bất khả tư nghì, không diễn tả nổi. Vì vậy mà khi mà mình biết rằng là mình nghe nói là ngày niệm ngày Quan Âm nó có những cái linh ứng vậy, thì ngày Quan Âm vậy không khác gì những cái bậc thần thánh linh thiêng. Nhưng mà mình phải biết phân biệt đó, thần thánh linh thiêng của đạo nó khác, của thế gian nó khác. Thế gian nó là nghiệp báo, rồi mình phải hiểu những cái nghiệp báo trong cuộc sống này đó, mà nó cũng có nhiều cái mình không tưởng tượng được, mà nó vẫn nằm ở trong cái phương diện vọng, nó chưa có giác, chưa gì hết, nó chưa có thấy ra được chính cái thể tính của nó. Thì uống gì bây giờ mà sự giác ngộ. Cho nên đó là chỗ mà mình cần phân biệt được, cần nghe đi nghe lại. Thì tiếp tục là vậy, thì tất cả những cái lực của thế gian này, trong này là Đức Phật đều nói ra nó như thí dụ để nêu lên cái lực của Ngài Quan Âm. Cái đến nạn của vua chúa, đó là những cái người mà cầm quyền hết trong cái đời sống này, mà muốn xử tử mình, mà cũng nếu mà mình mà niệm Ngài Quan Âm thì tất cả cái lực đó nó cũng đều thua. Anh vẫn nói đau gãy thành từng đoạn, cho đến xiềng xích gông cùm gì cũng đều thua Ngài Quan Âm. Đến chú chớ, tức là chú chớ đó là bùa chú đó, bùa chú vừa là bùa mà vừa là những chú của thế gian, những cái thần chú của thế gian. Thì chú của đạo Phật đó, thần chú của đạo Phật được kêu là tổng trì, thì khi là Đà Ra Ni. Thì thần chú tổng trì và thường thường là từ đâu ra? Những cái chú, những thần chú ở trong đời sống này khi người ta cũng biết lai lịch từ đâu ra. Và phần nhiều những cái người trì chú đó, những cái người mà họ đó, nó cũng có một cái căn tính đặc biệt. Một người thường của mình có thể đọc cái chú đó, nó không có thấy nó linh nghiệm gì hết á. Và một cái người mà nó phải có một cái căn tính đặc biệt, nó có một cái tính chất đặc biệt, thì tự nhiên là nó đọc cái chú đó thì nó lại thấy nó là linh nghiệm. Còn chú ở trong đạo Phật nó không có phải là cái lạ lùng mà huyền bí gì như mình nghĩ. Thì tuy rằng năng lực nó là tổng trì, cho nên có một cái năng lực rất là mạnh. Nếu mà mình mà trì niệm đúng cách thì những năng lực đó phát ra. Mà những cái chú đó, chú ở trong đạo Phật, kinh đạo Phật thì nó cũng có hai loại chú. Cái chú mà từ Bồ Tát với Phật nói ra là những cái thần chú á, nó ở trong thiền định, mà trong chánh định, hay là ở trong tam muội của Phật với Bồ Tát á. Thì cái định tâm á, nó là cái tâm mà nó gom tất cả những cái công đức lại. Thì giờ mình phải hiểu cái công đức, phân tích ra thì nó có công đức tán, nó có công đức định. Thì đúng cái chữ công đức của đạo Phật á, tức là những cái thiện pháp của đạo Phật á, thì nó đều có cái tính chất là nó định tâm lại. Cái công đức, thí dụ bây giờ mình nói là không tham, không sân, không si, thì cái không tham, không sân, không si của thế gian nó vẫn tán động cái tâm của người, nó tán, nó phân biệt. Cái không tham, không sân, không si trong đạo á, mà nó tương ứng với chân lý á, là bao giờ nó cũng có cái tính chất nó buông xả hết, và cái tâm nó an trụ, là nó định. Cho nên pháp nó cùng một cái tên thôi, tín. Người thế gian người ta cũng rõ ràng, người ta biết cái chữ tín là gì, người ta cũng có cái tâm tín. Cái tín, cái chữ tín ở trong đạo Phật học á, cái chữ tín đó là cái tín của đạo, là tự động đó, là nó cũng buông hết tất cả những cái nghi ngờ của thế gian, và nó cũng buông hết tất cả những cái tham chân si thế gian, nó mới là gọi là thành tịnh. Cho nên giải thích cái chữ tín nó là cái tâm tịnh, nó là thể của cái chữ tín đó. Cho nên vì vậy đó, mình biết là cũng cùng một cái pháp, cùng một tên đó, nhưng mà bao giờ nó mình cũng phải biết phân biệt thế gian nó khác với đạo. Cho nên nhiều đó là tất cả những cái công đức mà mình có như là tín, tinh tiến thì nó là nó cũng đều có cái tính chất tập trung và định hết á. Cho nên vì vậy khi mà cái tâm mà nó lắng động vào cái định, chánh định của đạo Phật á, thì cái chánh định, cái tâm chánh định đó, nó nhiếp hết tất cả những cái công đức tinh tiến này, rồi tín này, vô tham, vô sân, vô si, tàm, rồi quý, nó nhiếp hết tất cả công đức đó lại. Và càng ở trong những cái định của đại thừa đó, nó nhiếp cả cái đại bi tâm cứu độ chúng sinh này nó. Cho nên từ cái nhập chứng định như vậy á, chứng tam muội như vậy á, thì nó tụ lại hết các công đức á. Thì lúc đó ở trong định á, bởi vì cái định đó cũng là cái định để cứu độ chúng sinh, ích lợi cho chúng sinh, cho nên tự nhiên nó phát ra, nó phát ra những lời nói mà nó từ năng lực của tất cả công đức á, tụ lại, cho nên nó kêu là tổng trì, kêu cái lực tổng trì đó. Mà chỉ có cái định tâm sở á, cái định lực đó nó mới giữ lại hết như vậy tổng trì. Khi mà nó khởi lên huệ đó, thì cái huệ nó tán rồi, thành ra huệ nó thành sự giải thích và nói năng thuyết pháp. Khi mà nó vào định đó, là nó tụ lại hết tất cả những cái công đức của, kể cả của trí huệ gì, nó tụ lại thì nó phát ra những cái lời nói của định đó, nó rất ngắn gọn mà đôi khi nó không có văn phạm, thành ra nó không có rõ một cái câu cú có nghĩa là như thế nào, nó phát ra những cái lời như vậy là kêu là tổng trì. Thì đó là những cái thần chú của Phật với Bồ Tát. Cho nên mình sử dụng cái thần chú nó có tất cả những cái công năng của chính pháp, và có tất cả những cái công năng của thiện pháp, công đức của thiện pháp. Thì lúc bây giờ những cái tai họa, tai nạn, bất cứ cái gì của mình là nó đều ở cái chỗ là nó thiếu công đức, mình nói là thiếu phước ạ, mà nó mới sinh ra bệnh hoạn tai ương, nó sinh ra đủ hết. Thì giờ khi những cái thần chú đó nó bổ túc hết tất cả những cái thiếu sót của mình đến mức độ viên mãn, là bởi vì thần chú là từ chân lý mà ra, thần chú của đạo, cho nên nó sẽ bổ túc hết. Mà vì vậy mà mình tụng đúng đúng pháp, đúng cái mức tín của mình là tai nạn gì nó biến hết. Thì đó là một loại thần chú mà chứng thức của Phật với Bồ Tát. Còn trong khi mà nghe pháp của Phật xong rồi được khai mở, thì các quỷ thần đó muốn hộ pháp, cho nên các quỷ thần mới đem những cái thần chú của mình, là thuộc thần chú của nhân quả nghiệp báo thế gian đó, mới đem các thần chú của mình vào, cũng như hộ pháp, mới nói, nghĩa là cũng như là khai bày cho Đức Phật để Đức Phật chứng nhận là mình sẽ hộ bất cứ người nào tụng niệm kinh đó, tụng lên cái thần chú đó, thì tất cả gia quyến, thân quyến gì, tinh tướng gì của các quỷ thần nó sẽ đến hộ. Thành ra những cái thần chú đó là nó có cái tính chất là kêu gọi những quỷ thần, nó là thuộc về thế gian. Thành ra nó cũng nằm ở trong kinh mà Đức Phật chấp nhận cho các quỷ thần có cái công đức hộ pháp đó, cách cúng dường các cái thần chú đó để mà hộ cho những cái người tu hành này nọ. Cho nên vì vậy trong đạo, trong kinh Phật nó có hai loại chú như vậy. Một loại chú là tổng trì của Phật với Bồ Tát nói ra ở trong thiền định, cũng như là khi mà Phật dược sư quán thấy tất cả chúng sinh bệnh khổ, đau khổ, cái tâm từ bi nó muốn có một cái rất là, cũng như là một cái chất chất tinh túy đó nó kết lại. Cũng như mình lấy dầu chẳng hạn, dầu hổ phách dầu gì đó, kết nó lại nó thành cái về thôi, nhỏ về thôi này, và nó là kết tinh của đây, rồi mình mới pha nó ra chẳng hạn vậy. Thì đó là tổng trì là vậy. Cho nên Phật Dược Sư mới nhập vào tam muội đó, nhập vào thiền định đó, mới nói lên, xuất ra, phóng hào quang từ trên đỉnh ra, trong hào quang nó phát ra cái chú Dược Sư, cái âm thanh nó nói lên chú Dược Sư. Thành ra như vậy đó, thì mình hiểu những cái ý nghĩa của thần chú là vậy. Thì chú chớ ở đây là nó thuộc về bùa chú thế gian để hại người, các độc dược, các thuốc độc muốn hại đến thân mình, thì lực niệm quan âm kia trở lại ám kẻ hại. Thì nghĩa là kẻ nào muốn ám hại mình ấy, thì mình niệm ngày quan âm ấy, thì tự nhiên nó quay trở lại, nó quay trở lại với cái người mà ám hại, nó có cái tác dụng lên trên cái người ám hại đó. Cho nên có một cái, những cái người mà họ dùng những cái thứ mà gọi là thuộc về loại mình kêu những là thần lực đen đi cũng như là chợ đen nữa, black magic dùng những cái đó, những người mà dùng cái này á, mà không hại được á, là nó quay trở lại nó hại mình. Như đó là cái nguyên tắc chung vậy đó. Thành ra ông cụ của thầy á, hồi xưa ở bên Lào á, thì cũng đi thầu á, thì nó có mấy người Lào hồi đó đó, nó có nhiều người nó nuôi ma, nó nuôi ma, ai cũng sợ nó hết đó, nuôi ma đó. Thì khi mà ông cũng đi làm thầu thì ở trên nó có anh chàng người Pháp, người cai thầu nó đó, Pháp vậy đó. Hàng Pháp đó nó dữ lắm, mà nó đánh công nhân thì nó nói thì nó đánh nó đập, mà nó đánh cái anh chàng nuôi ma nó chửi, nó đánh tùm lum hết á. Thế thì ông cụ ấy mới thấy vậy, nó mới hỏi anh chứ, mà chứ thấy cái thằng Pháp nó dữ quá, thằng Tây đó, nó đánh nó đập mày như vậy, xong mày không có sai ma của mày đi thì hại nó. Thì cái anh chàng đó nó trả lời, anh nuôi ma đó, nó trả lời nó bảo chứ đến tôi mà còn sợ, nó huống gì ma của tôi. Đấy ra mình mới biết là nó có cái phước đức ở trong cuộc đời đó, nó không có sợ ma quỷ. Chứ mình đừng có tưởng ma quỷ muốn hại ai hại em. Anh nói mà cái nuôi ma, anh nói nó mà nếu mà sai đi mà nó hại cũng được á, là về nó hại mình. Cho nên đâu dám. Cho nên vì vậy mình mới biết là bên Nho giáo người ta còn nói là đức trọng quỷ thần kinh mà. Tức là cái người mà có cái đức độ đó, thì đến quỷ thần cũng phải kính trọng, quỷ thần cũng sợ. Cho nên vì vậy mình biết là mình đừng có ham thích gì mấy cái loại đen đó. Mình cứ trắng đi, cho mình trắng cho mạnh thôi đi, mình mạnh lắm á. Đó. Nên vì vậy khi mà trì chú của đạo Phật cũng vậy, cũng phải có cái tâm chân chính, chứ đừng có lại có cái tâm theo cái lối thần chú thế gian. Cái đó là một cái tà ngụy mà làm hỏng hết các thần chú trong sạch của đạo Phật thanh tịnh. Cho nên là nhiều khi mình trì chú đại bi gì cũng như vậy, đừng có tìm cái linh ứng này, cái linh thiêng kia, mà trì chú đại bi là phải theo cái tâm nguyện của Ngài Quan Âm, là đệ tử của Ngài Quan Âm, học theo cái đại bi và cái trí bát nhã của Ngài Quan Âm, và cũng là cái tâm nó mong cầu đi vào đạo. Thì lúc bây giờ mình trì chú nó mới đúng. Cho nên mà mình nhớ một điều đó, là mình làm bất cứ một cái nghiệp gì, trừ phi là nghiệp vô ký, như là thường thường nói như là làm công ăn việc làm của mình, thì nó không có quả. nó có cái quả báo trong đời sau. Còn phần nhiều những cái nghiệp mà mình đã có cái tâm ở trong đó, mình nỗ lực mình làm với một cái tâm. Ví dụ một cái người đi làm, người ta đi làm để nuôi sống người ta thôi á, cái tâm đó nó là tâm vô ký, nó không có cái quả báo ở đời sau. Nhưng mà cái người đó đi làm, vậy đó, người đó đi làm để mà người đó nuôi mẹ già chẳng hạn, vậy có báo hiếu. Người đó đi làm với cái tâm vậy đó, để mà bố thí cúng dường, người đó đi làm thì cái đi làm nó trở thành thiện và nó có cái quả báo ở đời sau. Cho nên phải hiểu cái chỗ nghiệp nó như vậy. Cho nên đôi khi mình làm gì nó cũng có một cái quả báo. Cho nên khi mình trì chú không đúng, nó cũng có một cái quả báo của cái trì chú, một cái phước báo của trì chú. Và mình đừng có nghĩ cái đó là mình cứ thấy có cái phước báo là mình cho là mình trì chú đúng. Đã chú của chú Đại Bi, đã chú của Ngài Quan Âm á, thần chú của Ngài Quan Âm á, là mình phải có cái tâm bi và tâm trí của Ngài Quan Âm. Mình phải có cái nguyện đúng như Ngài Quan Âm thì mình mới trì đúng cái chú của Ngài Quan Âm. Cho nên mình có nhiều người sử dụng chú Đại Bi rồi thấy linh ứng cái gì, nhưng mà đều nó chưa có phải là trì chú đâu. Cái đó nó chỉ là cái nghiệp báo của thế gian thôi. Khi mình trì chú vậy, mình có cái lòng tin, là mình cũng có một cái tin tưởng Ngài Quan Âm. Nhưng mà mình chưa có biết rõ là tin như thế nào, muốn tin Ngài Quan Âm đúng nó phải làm sao. Mình chưa có lập được đúng một cái chứng hạnh về cái trì chú. Nhưng mà mình thấy tự nhiên nó có nhiều cái linh ứng cái gì, cái mình cho là mình tu trì đúng ạ. Đó là cái mình lưu ý ấy. Giờ đó là mình biết chú chớ gì ở thế gian này á, thì là cũng không có ăn thua gì với lực niệm Ngài Quan Âm hết á. Bây giờ ác là sát, hoặc gặp ác là sát, rồng độc, quỷ các loại, các loại quỷ, lực niệm Quan Âm kia thời đều chẳng dám hại. Ác là sát nguyên này dữ lắm, rồng độc nữa cũng dám hại. Nếu ác thú vây quanh, bây giờ đến các loài hữu tình ở thế gian này hơn, mà là thuộc loại si mê. Tại vì ác la sát rồng độc nó vẫn có cái linh của nó. Nó vẫn có thể hiểu ra cái lực. Còn bây giờ đây là vô tri. Ác thú vây quanh, răng bén, vuốt, móng vuốt, đáng sợ. Lực niệm Quan Âm kia liền bỏ chạy tứ tán. Thành ra mình biết là cái lực niệm của Ngài Quan Âm, mình bảo là lực niệm mà đến ác la sát mà còn không dám hại ấy, thì nói gì đến ác thú ở trong thế gian này, tức là cũng như cọp, sư tử, chó sói, gấu hay gì đó, mình nói vậy. Nhưng mà cho mình thấy là cái lực niệm của Ngài Quan Âm bất cứ một cái gì đối với mình là nguy hiểm. Và đặc biệt là nếu mà phân biệt ở dưới này cũng đến rắn rết thì cũng vậy, thì các ác la sát hay rồng độc quỷ nó nó có cái tính linh rồng độc á. Còn cái loại này nó thuộc loại si, nhưng mà cũng đều bị cái lực nó ảnh hưởng hết. Rắn rết cùng bò cạp, khí độc khói lửa đốt. Rắn rết cùng bò cạp là những loại hữu tình độc. Bây giờ những cái vô tình độc như là khí, như khói độc, như là những cái lửa độc đốt lên. Lực niệm Quan Âm kia thì theo tiếng tự lùi mất. Tức là khi mình niệm lên thì theo cái tiếng niệm của mình á, đấy là cái tiếng niệm, tức là chỗ này nói như là xưng danh lên á, thì tự động những cái loài đó nó thối lùi hết, kể cả khí độc hay khói độc gì nữa. Rồi bây giờ đến mây, sấm rền, chớp nhoáng, sấm với chớp, bắt đầu mây đen kéo đến, mây sấm rền chớp nhoáng, chút đá, đổ mưa to, đá ở đây là mưa đá. Đó. Lực niệm Quan Âm kia lập tức liền tiêu tán. Thành ra tất cả mọi cái gì đó mà mình cứ thấy nguy hiểm nguy hiểm đối với con người, đối với mình, con người trong cuộc đời này, là lực niệm Quan Âm đều đối trị hết. Nên cái câu kết luận sau khi nói lên 12 cái trường hợp nguy hiểm đáng sợ đó: chúng sinh bị khổ nách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, cứu vớt thế gian khổ. Đây kết luận là bất cứ một cái khốn ách nào, vô tình hữu tình, bất cứ một cái khổ nào, vô lượng thứ, nó bức bách đến cái thân của mình, thì cái lực diệu trí của Ngài Quan Âm đều có thể cứu vớt được thế gian khổ này, cái khổ của thế gian này. Mình bắt đầu thấy đến đây là mình thấy năng lực của Ngài từ đâu ra, năng lực của Ngài là năng lực nào, có phải là thể lực không? Năng lực của Ngài là tâm lực, mà tâm nào? Trí, diệu trí lực. Cho nên chỗ này mình hiểu, mình không biết diệu trí là như thế nào, nhưng mà mấy bữa thì mình nghe cái chỗ mà nó khó khăn đó, khó tin mà khó hiểu đó, là cái chân lý của các pháp, cái pháp tính, tính là thể, tính là chân lý của các pháp. Các pháp mà gọi là trên mặt tướng nó nhiều vô lượng, nhưng mà nó gom lại thành hai loại là tâm pháp và sắc pháp. Bây giờ cái chân lý của tâm với sắc đó, nó kêu là thể tính, kêu là pháp tính. Đó. Thì pháp tính nó có, nó mình phải có một cái trí huệ, giác ngộ, thì mình mới thấy ra được cái chân lý đó và mới thể nhập làm một với cái chân lý đó. Thành ra cái chỗ giác kêu là trí. Cái trí này nó giác ngộ cái chân lý này rồi cộng với lại cái bi nguyện mà tương ưng với cái trí đó, chứ không phải là những cái bi nguyện của thế gian, tình cảm. Tức là cái bi nguyện này nó nhiếp hết tất cả chúng sinh. Thì Bồ Tát do trí và bi nó lập thành cái phương tiện cứu độ chúng sinh. Thì trước tiên hết đó, là căn bản đó, là cái bi, cái trí á, trí là thể tính, cho nên nó có mặt khắp tất cả những cái tâm và sắc pháp của chúng sinh. Và cái bi á, bi nguyện á, nó mới vận dụng cái thể tính nó theo cái nguyện của nó là muốn cứu độ. Thì chúng sinh ở trên cái mặt sắc tâm của chúng sinh á, chúng sinh chấp ngã, chấp tà, rồi phát nghiệp, tạo tác với nhau. Nó mới chuyển biến, cái sắc tâm nó chuyển biến. Nó chuyển biến theo nghiệp, nó mới thành những quả báo, thành cảnh giới của địa ngục, quỷ súc sinh, ác đến thiện, là nhân thiên. Nó mới thành như vậy. Mà không bao giờ nó ra khỏi sắc với tâm. Nhưng mà ở trên cái đó chúng sinh không nhận rõ ra được cái thể tính của sắc tâm, mà chỉ thấy là có ta, có người. Cho nên tất cả cảnh giới của chúng sinh, thiện ác thì nó đều dính ở trong sắc tâm. Và nó chia ra rất nhiều cảnh giới, nó như là sai biệt, nó xa cách nhau vô cùng. Địa ngục mà lên cõi trời nó xa vô cùng. Nhưng mà cái thể tính nó vẫn là sắc tâm. Cõi trời nó cũng chỉ là sắc tâm, mà sắc tâm nó hiện ra theo cái nghiệp thiện, cho nên nó rất là thanh tịnh, trong lành, thân thể cho đến tâm thức. Còn cái sắc tâm ở dưới địa ngục ngạ quỷ này, nó do cái nghiệp ác mà nó hiện ra cái cảnh, nó hiện ra cái sắc tâm của tô trược, độc nhiễm. Nhưng mà cái thể tính của sắc tâm á, thì nó không bị do cái ô nhiễm đó mà thành thanh tịnh, mà cũng phải là do cái thanh tịnh của cõi trời mà nó tăng thêm cái gì hết á. Đấy, cái thể tính của sắc tâm nó luôn luôn không biến đổi, và nó có ở từ trên cõi trời xuống cho đến địa ngục đều có mặt bình đẳng như nhau. Nên ở cái chỗ mà chân lý của sắc tâm đó, Bồ Tát chứng được, Bồ Tát thấy đó chính là cái sự thật của mình, chính là thể tính của mình, tức là cái thực của mình. Bồ Tát lại thấy là cái thực của mình nó biến khắp hết, nó biến khắp hết cái sắc tâm của chúng sinh. Bồ Tát mới phát lên cái nguyện đại bi. Phát lên cái nguyện đại bi là không xả chúng sinh. Cho nên cái biến, cái thể tính nó biến khắp chúng sinh, nó mới hiển hiện nó rõ ràng. Tức là mình nói để so sánh với lại Thanh Văn Duyên Giác. Thanh Văn Duyên Giác không có cái đại bi, cho nên cái chỉ thu về cái chân lý sắc tâm của riêng mình, mà nó thành ra cái niết bàn tịch diệt giải thoát. Bồ Tát đó là giữ phóng cái chân lý hiển hiện ra, nhìn rõ cái chân lý nó có mặt khắp, là do Bồ Tát phát lên cái bi nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, mà khiến cho cái thể tính nó không phải Bồ Tát chỉ thấy ở nơi mình, mà thấy là cái thể tính nó ở khắp hết tất cả chúng sinh. Cho nên cái đại bi nó có một cái công năng để mà thành Phật. Thiếu đại bi là chỉ thành Thanh Văn Duyên Giác thôi, dù có giác ngộ. Cho nên nó như vậy. Rồi Bồ Tát mới thấy là té ra là tất cả chúng sinh đó đều được nhiếp ở trong cái thể tính của mình, mà chúng sinh do không thấy ra cái đó, tức là mê vọng, cho nên chấp ngã, chấp ta là nó bị che mờ và tạo nghiệp. Cái nó hiện ra, nó hiện ra mà thực ra nó chỉ như bóng ở trong gương, nó như là bóng trăng trong nước mà chúng sinh cứ thấy nó là thật. Đó. Rồi đau khổ theo đó. Cho nên Bồ Tát mới thấy như vậy á, Bồ Tát mới là cái khổ của chúng sinh nó chỉ nằm ở mặt vọng. Cho nên Bồ Tát mới lấy cái hiện cái đại bi ra, bi nguyện ra, có mặt ở khắp tất cả chúng sinh và sẵn sàng ứng hiện. Nếu những cái vọng nào mà nó có cái duyên thì Bồ Tát sẽ ứng hiện theo cái vọng tâm đó, rồi khai cho nó, khai cái vọng ra, thì nó thấy ra được cái chân lý của nó là nó đắc độ, nó giải thoát. Cho nên vì vậy á, trước khi mà hiện ra, ứng thân ra để khai như vậy đó, thì trước đó là Bồ Tát đã thấy rằng là chúng sinh khổ không thật có. Cái thật có của chúng sinh là thanh tịnh vi diệu. Cho nên ngay cái chỗ mà chứng chân lý đó là Bồ Tát đã độ hết chúng sinh rồi. Tức là thấy ra chúng sinh tức Phật là độ hết chúng sinh rồi. Thấy ra chân lý của chúng sinh tức là Phật. Bây giờ là ở nơi cái vọng, là giải quyết cái vọng mới ứng thân thôi. Nên từ cái chỗ mà thấy ra tất cả chúng sinh đều đã ở trong cái chân lý và đều được giải thoát đó, cái đó kêu là diệu trí. Cái trí nó vi diệu vô cùng. Rồi nó là cái điểm tựa để ứng ra, nên nó là một cái năng lực ứng ra bất cứ cái khổ đau nào mà nó trở thành một cái nhân duyên để cho người ta cầu cứu đến. Nên vì vậy câu nói nó mới là cái Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ. Là như vậy. Tại vì khi mà thế gian mà thấm cái khổ, cái khổ nó hiện ra trong cái tâm vọng của họ chịu không nổi á, thì dĩ nhiên là bắt đầu họ có duyên để cứu độ. Còn khi mình ở trong tâm vọng mình thỏa mãn thì mình không có cần ai hết. Mà nói đến Phật Bồ Tát mình còn bác nữa. Cho nên nó phải có cái khổ. Mà đã là vọng thì trước sau thì nó cũng khổ. Nó đang là khổ nhưng mà tại mình chưa thấy à. Và chắc chắn nó sẽ hiện ra bất cứ lúc nào. Rồi Đức Phật ca ngợi tiếp, nói tiếp những công đức của Ngài. Đầy đủ thần thông lực, rộng tu trí phương tiện. Đó. Thần thông lực này cũng chính là nói lên cái lực cứu độ phương tiện đó. Một cách nghĩa là mình không thể nào mà có thể hiểu nổi, mà kêu là bất khả tư nghì, cho nên kêu là thần thông. Đồng thời là nói là một cái lực mà nó không phải là phàm, mà nó thông hết mọi nơi để cứu độ. Ngài tu trí huệ một cách rộng lớn, tức là trụ ở trong trí huệ rộng lớn, biến thành phương tiện ứng thân. Mười phương các quốc độ cõi nào cũng hiện thân, nên hiện thân hết các mười phương các quốc độ. Bây giờ đây mình thực sự ra trong tâm của mình á, khi một người mà người ta nói lên, bây giờ mình ngồi một người nói lên Quan Thế Âm Bồ Tát, thì là bằng đó cái nhĩ căn và nhĩ thức của mình á, trong ý thức của mình á, là nó đều in vào cái danh hiệu của Ngài. Và mỗi người có một cái nghiệp tâm, nghiệp tính nó khác nhau, nhưng mà nó đều in vào trong cái chất sáng của tâm, thì nó hoàn toàn là như nhau. Cũng như mỗi cái dòng sông á, nó cái chất nước của nó có thể khác nhau, nhưng mà nó in bóng của một con trăng thôi, in bóng vào như vậy, thì cái bóng trăng nó là một, giống nhau. Và mình biết rằng là cái chỗ mà in bóng vào, nó có thể nói nó là cái thần thông lực của mặt trăng. Mình có thể dùng chữ vậy đó. Đó. Và rộng tu trí, tức là cái mặt trăng nó ảnh hiện và rộng. Và bất cứ một cái con sông, bất cứ một cái chỗ nào có nước, dù một vũng nước nhỏ vậy thôi. Đó. Và cái chỗ mà ảnh hiện như vậy, nó kêu là phương tiện qua lại. Tức là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ đến mình, đến với mình, mà Ngài không cần phải đi đến. Tâm của mình thể tính, cái pháp tính thân, pháp tính của mình á, của tâm thức mình á, nó là Phật tính, nó trong sáng vô cùng. Nhưng mà mình bị cái chấp ngã, chấp pháp nó che mờ. Rồi khi cái khổ của cái chấp nó khởi lên, khổ của cái chấp nó khởi lên đó, mình mới từ mình đến mình kêu lên cái danh hiệu của Ngài. Thì khi mình kêu lên vậy á, thì mình che mờ, lúc đó cái chấp, cái pháp với cái chấp ngã của mình á, cái pháp với cái ngã mà mình chấp á, nó bất lực. Cái khổ nó đến á, cái ngã của mình có thấy nó giỏi, nó hay, mình có trụ vào nó, mình có tin nó đâu á, mình cũng bất lực. Và bất cứ cái gì mình thấy thì biết thì cảnh xung quanh kêu là, và chính nơi mình cho nó là pháp hết, thì mình cũng đều thấy nó bất lực hết. Thì lúc đó cái chấp ngã chấp pháp nó lắng xuống, nó lắng xuống, thành ra cái thể của tâm với duy nhất một cái danh hiệu kêu cứu là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, lúc đó là nó hiện ra. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát có thể tới liền với mình qua cái danh hiệu đó. Cho nên thực sự ra có người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì như là tự nhiên thấy có ai đến cứu mình. Có người thì thấy như Ngài hóa hiện ở trong không rồi cứu mình. Có người thì không biết gì nữa hết, rồi tỉnh dậy cái thì thấy mình thoát hết. Cho nên mỗi người nó một kiểu khác nhau. Nhưng mà nó tùy nơi tâm nghiệp của mỗi người, tâm tính của mỗi người mà nó có ra một cái kiểu cách như vậy. Có người ấy thì niệm rồi chính cái kẻ muốn giết mình ấy, tự nhiên cái nó đúng là khởi từ tâm. Cái nó tha, nó bỏ. Đó, niệm mình lên. Thành ra như vậy là mỗi cái duyên nghiệp của mỗi người niệm Ngài nó có thể hiện khác nhau. Nhưng mà cái mà niệm đúng nhất là tại sao nó ra những cái năng lực của Ngài vậy á, là cái nguyên lý của nó là như vậy. Lý của nó là thực ra là chính cái thể tính của mình chính là Ngài Quan Âm. Cho nên khi mà Ngài Quan Âm chứng được cái chân lý như vậy á, là nó mới có được cái lực dụng và cái phương tiện bất khả tư nghị đó. Đức Phật nói tiếp: đủ các loại nẻo ác, bây giờ đến các ác đạo, địa ngục, quỷ, súc sinh và các khổ như sinh, lão, bệnh, tử, khổ, từ từ đều khiến diệt. Tức là đối với trên phương diện của vọng á, thì tất cả những cái này không bao giờ nó chấm dứt được. Nhưng mà Bởi vì nó không lìa khỏi pháp tính mà nó có, mà nó chấp vào nó mà nó hiện ra. Mà Bồ Tát từ pháp tính ứng vọng cứ như vậy mà khai, khai từng người, từng người, từng người, từng người, từng người. Cứ người nào đủ duyên, đủ duyên, đủ duyên là bắt đầu được khai, được khai và giải thoát. Cho nên nói là từ từ đều khiến diệt. Nhưng mà ở trong chân lý đấy mình nghe thì là tất cả đều, tất cả đều đã là Phật. Và Bồ Tát chứng được cái chân lý đó là do cái bản nguyện muốn độ sinh, và Bồ Tát chứng là chân lý đó, tức là Bồ Tát đã hoàn tất, hoàn tất cái cứu khổ rồi. Bây giờ cái từ từ đều khiến diệt là nó nằm ở trong cái ứng thân, nằm trong cái vọng của chúng sinh. Nó chỉ có ở bất cứ chỗ nào cũng có, địa ngục, quỷ, súc sinh gì cũng có. Rồi bây giờ bắt đầu mới ca ngợi và nói lên cái tên của Ngài. Đầu tên thế là Quán. Nó có, mình thấy nó có năm nghĩa: Chân Quán, Thanh Tịnh Quán, Quảng Đại Trí Huệ Quán, Bi Quán và Từ Quán. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Bây giờ Đức Phật bắt đầu nói với chúng sinh mình, nghe xong những năng lực của Ngài, nghe những thần thông này nọ của Ngài, nghe Ngài hiện thân khắp mười phương quốc độ, nghe Ngài có mặt đủ trong các nẻo ác để mà đều khiến diệt hết khổ đau. Bây giờ hãy nguyện, hãy thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Thường nguyện về Ngài, thường chiêm ngưỡng Ngài, hoặc có thể nghĩa là thường nguyện là thường chiêm ngưỡng Ngài. Thì ở đây nó cũng mình hiểu được nghĩa là cho nó dễ như vậy. Câu văn ở đây nó hơi, hơi có thể gọi là có nhiều cái nghĩa nó hơi khó. Tức là mình chiêm ngưỡng, nếu dùng cái chữ chiêm ngưỡng là cũng như mình ngắm, mà mình ngắm một cách kính trọng, thành ra cũng như là mình ở dưới mình ngắm lên, chiêm ngưỡng đấy đó. Thì mình chiêm ngưỡng như vậy là mình chiêm ngưỡng như thế nào, hình tướng nào của Ngài. Ở đây trước đó là nói lên năm cái ý nghĩa của cái quán, cái nhìn của Ngài. Quán là nhìn, chân quán là cái nhìn rất chân thật, thanh tịnh quán là cái nhìn rất là thanh tịnh, quảng đại trí huệ quán là cái nhìn là nó là một cái trí huệ rộng lớn, và bi quán và từ quán, tức là Quan Thế Bồ Tát ở trên nhìn xuống, cái nhìn của Ngài rất chân thật, rất thanh tịnh, rộng lớn vô cùng của trí huệ và của từ bi. Tức là nó có tính chất là trí huệ từ bi, nhưng thể của nó là chân thật và thanh tịnh. Cái nhìn xuống của Ngài, thì giờ mình ở dưới mình nhìn lên là chiêm ngưỡng. Như vậy cũng như là Ngài trông xuống, mình nhìn lên. Thì như vậy không phải là chiêm ngưỡng một cái sắc tướng nào, mà chiêm ngưỡng chính cái quán chiếu của Ngài, tức là cái nhìn của Ngài, là một cái nhìn trí huệ từ bi, thanh tịnh, chân thật. Thì cái câu này nói thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, tức là bây giờ mình nghe tất cả những cái ý nghĩa của Ngài Quan Âm á, mình biết rằng là Ngài á có cái danh hiệu là Quán, là Quan, Quán là nhìn, cái chữ Phạn nó là nhìn xuống, nếu mà dịch chính xác á nó là nhìn xuống. Bây giờ mình mới chiêm ngưỡng là mình nhìn lên. Thì Ngài nhìn xuống là trông để cứu vớt, mình nhìn lên là mong được Ngài cứu vớt. Mà thường như vậy, cho nên lúc đó là cái chiêm ngưỡng này là ở trong quán tưởng, thì mình có thể quán tưởng một cái hình tướng của Ngài. À, ở nơi hình tướng nó là cái chỗ y cứ để mình thấy, mình thấy cái con mắt của Ngài nhìn xuống, một con mắt từ bi, trí huệ, thanh tịnh, chân thật, nhìn xuống mình. Mình đón nhận cái nhìn đó là một cái nhìn sẵn sàng để cứu độ, một cái quán chiếu của trí huệ vào đến tận cái chân lý của mình. Nó như vậy. Thì đó là cái này nói, thành ra mình không, chỗ câu nói ở đây mình không rõ là chiêm ngưỡng một cái sắc tướng nào hay như vậy. Thì mình có thể hiểu như vậy. Tức là tiếp tục quán tưởng, ở trong quán tưởng hết. Quang vô cấu thanh tịnh, mặt trời huệ phá ám. Ngài có một cái ánh sáng gọi là quang, không có dơ bẩn, là vô cấu. Cấu ở đây chỉ cho tất cả những cái phiền não, ô nhiễm, chấp ngã này nọ, nên thanh tịnh. Mặt trời huệ, đó là nói cho cái trí huệ của Ngài như mặt trời phá tất cả những cái ám. Thế là mình chiêm ngưỡng là để đón nhận mấy cái này đó. Hàng phục nạn gió lửa, sáng khắp chiếu thế gian. Thì chiếu thế gian ở đây được ví cho như là thế gian tối ám, đầy những cái nạn là gió lửa. Bây giờ Ngài, cái ánh sáng của Ngài chiếu ra, ánh quang của Ngài chiếu ra nó phá hết tất cả những cái tối ám đó. Bây giờ cái chỗ này nói như là cái bài tụng này nói là tất cả thực sự những cái tai nạn gì của mình ấy, nó cũng từ cái chỗ mà vô minh tối ám. Bây giờ đó mà sở dĩ Ngài Quan Âm mà có cái năng lực mà phá tất cả những cái nguy hiểm gió nước lửa này nọ là bởi vì Ngài chiếu thấu vào tận cái chân lý. Mà do không thấy cái chân lý đó mà nó hiện ra những cái tai nạn. Cho nên như vậy là mình thấy mình ngửa trông lên là để cho Ngài chiếu xuống và phá như vậy. Giới thể bi sấm rền, ý từ mây diệu răng, rót cam lồ mưa pháp, diệt trừ phiền não lửa. Thì cái bài tụng trên nó như là còn nằm ở trong cái hoạt động pháp tính thân của Ngài. Tụng dưới là bắt đầu Ngài rót mưa pháp cam lồ. Thì rót cái mưa pháp cam lồ là thuyết pháp. Cho nên Ngài sẽ ứng thân ra bằng cái gì? Bằng một cái như là được ví như là sấm rền và mây răng lên. Mây rượu, tức là mây vi rượu răng khắp lên. Mây vi rượu răng khắp lên trên trời để sắp sửa mưa xuống. Lấy cái cảnh mưa của thế gian mà nói cho cái sự xuất hiện thuyết pháp của Ngài. Thì mây đó là cái tâm từ của Ngài, ví cho mây. Còn cái sấm rền đó là ví cho cái giới thanh tịnh, cái giới thể thanh tịnh của Ngài. Mà thực sự nó đồng nghĩa với lại cái bi. Tức là tất cả các ác không làm, nó là bi, không có hại, là bi thể. Cho nên giới, mà thể của giới đó là bi, là tất cả các ác không làm, là nó là nói ví dụ nó giống như là sấm rền lên đó. Rồi cái tâm từ cứu độ, ban vui cứu khổ, nó là như mây răng khắp vào trời, rồi nó mới rót xuống mưa. Thì đây là Ngài hiện ra bằng thể bi, ý từ và thuyết pháp để diệt trừ cái gì? Cái lửa phiền não của mình. thì tranh tụng ra chỗ quan trong quân trận đáng sợ. Bây giờ đến những cái tranh chấp từ những cái phiền não lửa đó ra tranh tụng với nhau, cãi cọ tranh tụng, kiện cáo với nhau, rồi cho đến mức mà trở thành là đánh lộn, mà lớn thì thành quân trận trong những cái chết chóc đáng sợ. Lực niệm quan âm kia oán thù đều thối tán. Nên lúc bây giờ đó là lực niệm quan âm này cũng giống như là nghe danh hiệu của ngài dược sư, oán thù đều tan hết. Bây giờ Đức Phật nói về cái năm cái nghĩa quán, năm cái nghĩa của cái chữ quán, và nó đưa đến cái quán như vậy. Mình chiêm ngưỡng lên đó, thì ngày quán là để ngày làm những tất cả những cái mà mình vừa nghe, chiếu phá tất cả những cái vô minh, diệt trừ đi những phiền não, rồi phá tan hết tất cả những cái oán hại. Đó là cái quán của ngài, là để như vậy, để làm những chuyện như vậy. Thì giờ mình quan sát những cái chỗ đó là mình chiêm ngưỡng, quán những cái ý nghĩa đó là chiêm ngưỡng. Bây giờ tiếp theo có đến cái chữ âm, âm diệu, âm quán thế, âm phạm, âm hải triều, âm thắng thế gian kia, thế nên thường phải niệm. Thì ngài quán như vậy thì với cái mục tiêu là để làm chuyện là phá vô minh, diệt phiền não, dẹp tan oán thù. Và đối tượng của quán là gì? Chính là cái âm, âm thanh. Cái âm thanh vi diệu, cái âm thanh quán thế, âm thanh phạm âm, âm thanh của hải triều. Đây âm phạm, âm hải triều đều là những nói cho thí dụ. Âm thắng thế gian kia, thế nên thường phải niệm. Chỗ này diệu âm, quan thế âm, phạm âm, hải triệu âm này, thì từ xưa nay các vị giải thích cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng mà giải thích theo cái nghĩa cái âm ở đây là cái âm niệm danh hiệu ngài quan âm của mình. Thì cái âm đó nó trở thành cái âm vi diệu. Nó vậy á. Và nó cái âm thanh mà được ngài Quan Thế Âm quán, âm thanh của thế gian được ngài Quan Thế Âm quán. Âm thanh do có cái danh hiệu ngài Quan Âm mà nó trở thành phạm âm, âm thanh nó trở thành hải triều âm. Thì các vị đó đều giải thích nó theo cái nghĩa là âm thanh niệm ngài Quan Âm. Hải triều nó cũng như là cái dòng triều lên nó xuống thì vậy đó. Khi mà cái nước triều nó dâng lên thì nó sẽ tượng trưng cho cái thiện chẳng hạn, nước triều rút xuống á, trưng cho cái ác, hoặc là cái âm hải triều nó rất đều đặn. Cái âm thanh niệm ngài quan âm á, nó đều đặn nó như vậy á. Rồi gọi là cái âm mà mình niệm ngài quan âm nó thắng hết tất cả những cái âm của thế gian. Thì thường giải thích không thấy có sự giải thích nào rõ. Thế nên thường phải niệm. Thì nếu bây giờ mình biết là mình nghĩ theo một nghĩa là khi mà ngài quan âm mà quan sát các âm thanh á, thì tất cả âm thanh kêu khổ của chúng sinh á, nó đều trở thành một cái phương tiện đó, là để mà chúng sinh á, kêu khổ mà bằng danh hiệu kêu cứu á, kêu khổ quá kêu cứu bằng danh hiệu ngài quan âm á, thì cái âm thanh nó đều trở thành một cái phương tiện á, để nó quay trở về với lại cái chân tính của nó. Mà do bởi vì nó cứ chạy theo những cái vọng, cho nên nó chiêu cảm về những cái khổ mà nó chịu hết nổi, nó phải kêu cứu. Thì kêu cứu là nó, cái âm thanh là một cái phương tiện nó trở về như vậy. Thì lúc đó ngài quan âm á, ngài mới quán cái âm thanh đó, ngài nhìn âm thanh nó vào tận cái thật tính của nó. Âm thanh là một trong những các sắc pháp, tức là thuộc về những cái pháp mà nó có đối ngại. Mình nói là nghĩa thường nó là vật chất. Thành ra ngài quán cái âm thanh đó, thì lúc đó ngài quán cái vi diệu của âm thanh đó, mà nó vừa là cái âm thanh của thế gian, mà nó chứng thể tính của nó rất là vi diệu. Thì khi mà quán vào cái thể tính nó thì những âm thanh đó nó vang lừng, mà mình cũng có thể nói là nó nhiếp hết cái thể tính của âm thanh đó, nó nhiếp hết tất cả mọi âm thanh của chúng sinh. Nhưng mà tất cả những chúng sinh nào khổ đau á, những âm thanh của tất cả những chúng sinh khổ đau đó, thì là mà kêu cứu với ngài Quan Âm á, thì tất cả những cái âm thanh nó của thế gian á, không có một giờ phút, một sát na nào mà không có hết á. Cho nên nó vang lừng lên như hải triều âm. Hải triều là cái biển khổ. Cái biển khổ nó không ngớt vang lên những cái tiếng. Nó giống như là cái nước triều lên xuống vậy đó. Vang lên những cái tiếng kêu khổ mà cứu khổ. Thì khi mà ngài quán như vậy là một người kêu danh hiệu cứu khổ. Cái quán của ngài ấy, nó theo cái duyên của người đó, mà đồng thời nó nhiếp hết tất cả những cái chúng sinh kêu khổ. Và những cái chúng sinh còn chưa kêu khổ nữa, nhưng mà cũng nằm ở trong cái khổ rồi. Cho nên nó mới là quán thế. Cho nên là mà cái âm thanh nó thể tính của nó chính là phạm âm, thanh tịnh vô cùng, là phạm. Và hiện ra cái mặt tướng của nó là nó nhiếp hết tất cả những cái kêu than, gào thét, sợ hãi này nó. Lúc đó nó trở thành là cái tiếng hải triều. Và cái thể tính của âm thanh nó thắng hết tất cả những cái âm, cái nghĩa âm thanh khổ đau của người đời kêu gào. Cho nên là ngài quán vào trong cái thể tính của âm thanh, thì tất cả chúng sinh đều được nhiếp vào trong cái pháp tính thân hết. Tức là nó trả lời lại cái câu đầu tiên là thế nào mà Phật tử lại tên là Quan Thế Âm. Là khi mà có vô lượng chúng sinh là bị các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời quán cái âm thanh đó. Và tức thời quán âm thanh đó liền được, đều được giải thoát. Thì giờ cái chỗ này nói quán là để sẵn sàng. Sẵn sàng phá vô minh, dẹp phiền não, sẵn sàng dẹp hết những cái khổ đau đã đến với mình là do oán thù ra đó. Và bây giờ quán như vậy là ở chỗ nào? Quán cái âm thanh của mình. Cho nên mình ngó lên kêu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con vậy đó. Thì lúc bây giờ cái âm thanh của mình sẽ được ngài nhìn quán chiếu xuống, và nó sẽ phá hết. Tại vì ngài quán vào tận cái thể tính của âm thanh, nó vi diệu. Đó, nó vi diệu. Và nó là cái âm thanh tịnh, nó là cái âm thanh để mà cứu thế gian. Nó là một cái âm thanh không bao giờ ngừng. Nó theo cái khổ đau của chúng sinh mà nó hiện lên là hải triều. Và nó sẽ vượt khắc phục được tất cả cái khổ đau chúng sinh đang cưu mang. Cho nên như vậy mình hiểu cái nghĩa Quan Âm. Thế ra cái bài tụng mà bắt đầu chân quán đó, cho đến cái âm diệu âm quán thế này là mấy bài tụng, nó là để hiện lên cái nghĩa của Quan Âm. Thế nên thường phải niệm, mà nói tiếp niệm niệm đừng sinh nghi. Đó, mình đừng có suy nghĩ, tin chắc là ngài Quan Âm đáp ứng. Và với những cái ý nghĩa mà Đức Phật vừa nói, Quan Thế Âm tịnh thánh trong khổ não tử ách, đó là nơi nương tựa. Hãy tin tưởng là như vậy. Ngài có đủ tất cả công đức với con mắt từ nhìn chúng sinh. Ngài là một cái khối phước đức, một cái biển vô lượng công đức. Thế nên phải đảnh lễ. Ông nói đủ tất cả công đức, mắt từ nhìn chúng sinh, khối phúc biển vô lượng, thế nên phải đảnh lễ. Đến đó là mình nghe một cách tổng quát một cái bài tổng kệ, kệ tụng của phẩm Phổ Môn. Thì giờ Trì Địa Bồ Tát từ tòa đứng dậy bạch với Phật Thế Tôn: nếu có chúng sinh nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này, nghe về các nghiệp tự tại, Phổ Môn hiện bày cùng lực thần thông, phải biết người ấy công đức chẳng ít. Khi Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84,000 chúng sinh đều phát vô đẳng đẳng a nậu đa la tam biểu tam bồ đề tâm. Đó là đoạn kết thúc của phẩm Phổ Môn. Thì mình nghe qua như vậy. Hôm nay là thứ mấy? Mai thì mình nghe tổng kết về cái nghĩa của Phổ Môn nữa. Rồi mình nghỉ ăn Tết. Ăn Tết thầy.
Nguyện đem công đức này tâm 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 t